Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 4 tháng 10 năm 2016. Thưa quý vị, tuần này hai chiến hạm Mỹ lần đầu tiên cập cảng Cam Ranh của Việt Nam sau nhiều thập kỷ. Còn cuối tháng trước, Đại tá Hải quân Mỹ Lê Bảo Hùng, người gốc Việt, đã đưa một biên đội tàu khu trục tới Việt Nam thực hiện giao lưu hải quân. Ông nói thật tuyệt vời khi trở lại Việt Nam. Trong phần tin về Việt Nam còn có lời bình luận của nhà báo Phạm Đoan Trang về việc chính quyền kỷ luật ông Nguyễn Như Phong và báo Petro Times. Tiếp theo đây, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Indonesia sắp tập trận quy mô ở Biển Đông. Mỹ ngừng đàm phán với Nga về Syria. 20 người chết trong vụ đánh bom đám cưới ở Syria và giải Nobel vật lý thuộc về ba nhà khoa học gốc Anh.
Cũng trong bản tin này còn có các tin về tranh cử Tổng thống Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin là các tin về Việt Nam với Nguyễn Trung và Anton.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, hai chiến hạm của Hoa Kỳ tuần này lần đầu tiên cập cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Hải quân Mỹ hôm qua cho biết tàu tiếp liệu tàu ngầm USS Frank Cable và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain ngày 2 tháng 10 đã cập bến cảng nằm ở tỉnh Khánh Hòa. Hai tàu chiến này hiện ở Việt Nam để tham gia một sự kiện giữa hai nước có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016. Trên trang Facebook, nữ Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM xác nhận việc hai tàu chiến Mỹ cập cảng Cam Ranh, đồng thời nói rằng cuộc thao dượt trên được thiết kế nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin trên biển và củng cố quan hệ giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng địa phương. Theo giới quan sát, các động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hồi năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ấy là ông Leon Panetta trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất tới thăm vịnh Cam Ranh kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh nằm trong vùng biển chiến lược của Việt Nam hướng ra Biển Đông với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, đảm bảo đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định. Đại tá Mỹ gốc Việt nói phụng sự Tổ quốc là một đặc ân. Một quân nhân gốc Việt mới chỉ huy tàu chiến Mỹ trong cuộc thao dượt hải quân với phía Việt Nam ở ngoài khơi Đà Nẵng, nói rằng phụng sự nước Mỹ là một đặc ân, đồng thời ngỏ lời cảm ơn người Việt ở mọi nơi đã coi ông là niềm tự hào. Đại tá Lê Bá Hùng cuối tháng trước đã đưa biên đội tàu khu trục số 7 của Mỹ tới Việt Nam tham gia cuộc giao lưu hải quân kéo dài nhiều ngày. Quân nhân này nói với VOA Việt ngữ qua email rằng thật là tuyệt vời khi trở lại Việt Nam và một lần nữa là một phần của cuộc giao lưu hải quân giữa hai nước cựu thù. Trong sự kiện thường niên có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016, theo Đại tá Hùng, đôi bên đã mở rộng các hoạt động trên biển bằng cách đưa vào chương trình một tình huống giả định phức tạp hơn nhằm thực hành bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển và thực tập tìm kiếm cứu nạn. Quân nhân này nói thêm xin trích, mỗi năm chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Hải quân Việt Nam để hoạch định một cuộc giao lưu mang lợi ích chung, cũng như tạo cơ hội xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau. Trong suốt 7 năm tiến hành cuộc giao lưu, theo Đại tá Hùng, chúng tôi đã khá quen thuộc khi làm việc chung với Hải quân Việt Nam cũng như Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, và điều đó đã cho phép chúng tôi hoạch định một cuộc giao lưu nâng cao hơn, và điều này sẽ giúp Hải quân hai nước sẵn sàng ứng phó với các tình huống khác nhau trong khu vực. Khi được hỏi là cuộc thao dượt có liên quan gì tới những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông hay không, Đại tá Hùng nói rằng sự kiện thường niên này không liên quan tới bất kỳ sự kiện hiện thời nào trong khu vực. Ngoài biên đội do ông Hùng chỉ huy, các đơn vị của Hoa Kỳ tham gia đợt giao lưu này còn có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain, lực lượng đặc nhiệm 73 và ban nhạc hạm đội 7 Orient Express. Tin cho hay, chương trình giao lưu hải quân 2016 giữa Việt Nam và Mỹ còn tập trung vào các hoạt động phi tác chiến cũng như tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Theo quân nhân Mỹ gốc Việt, sự kiện không chỉ diễn ra giữa lực lượng hải quân hai nước, mà lính thủy Mỹ còn giao lưu với các em học sinh địa phương, dạy tiếng Anh, chơi trò chơi, ca hát và nhảy múa với các em. Theo phía Mỹ, chương trình giao lưu hải quân hiện nay gồm các hoạt động chung kéo dài nhiều ngày trên đất liền và trên biển đã được hình thành từ các chuyến thăm cảng Đà Nẵng của Hải quân Hoa Kỳ hơn 10 năm trước. Nhận định về tác động của sự kiện hải quân này đối với quan hệ Việt-Mỹ nói chung, Đại tá Hùng nói rằng việc lập kế hoạch cho cuộc giao lưu hải quân 2016 kéo dài gần một năm cho thấy tầm quan trọng mà hải quân Việt-Mỹ đặt vào đó. Đại tá Lê Bá Hùng lần đầu tiên chỉ huy một tàu khu trục với thủy thủ đoàn 300 người tới Việt Nam hồi cuối năm 2009 sau khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận chức vụ hạm trưởng. Quân nhân này sinh ra tại thành phố Huế và gia đình ông đã được tàu Mỹ vớt khi vượt biển đi tị nạn hồi cuối những năm 70. Khi được hỏi về chuyện nhiều người Việt ở cả trong nước lẫn hải ngoại, coi ông như là một niềm tự hào của người Việt. Đại tá Hùng nói rằng, phụng sự tổ quốc của tôi với vai trò là một sĩ quan hải quân là một đặc ân. Qua VOA tiếng Việt, ông cũng muốn nói lời cảm ơn đối với những người Việt về những lời tốt đẹp cũng như lời chúc sức khỏe đối với họ.
Tiếp tục tin về Việt Nam, truyền thông của Việt Nam hôm 3 tháng 10 đưa tin Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đã ra hai quyết định xử lý kỷ luật liên quan đến báo điện tử Petrotimes. Trong đó là một quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập của tờ báo. Quyết định nói ông Phong bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, cơ quan chủ quản của Petrotimes là Hội Dầu khí Việt Nam. Quyết định thứ hai của Bộ là đình bản tạm thời báo điện tử Petrotimes trong thời gian 3 tháng vì báo đã để xảy ra sai phạm trong hoạt động báo chí. Tin cho hay, sau khi hết đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục xuất bản hay không. Nội dung của các quyết định cũng như báo chí chính thống của Việt Nam không nói rõ lý do cụ thể đằng sau việc cách chức và đình bản. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 10 đã có những tin đồn trên mạng xã hội về việc ông Phong bị kỷ luật vì báo của ông hôm 30 tháng 9 đã đăng lại một bài phỏng vấn blogger người buôn gió Bùi Thanh Hiếu nói về ông Trịnh Xuân Thanh. Blogger kể trên hiện đang sống ở Đức, được cho là nắm giữ nhiều thông tin về ông Thanh, người đang bị công an Việt Nam truy nã do những sai phạm trong quản lý kinh tế. Dư luận trên mạng xã hội cho rằng ông Phong bị cách chức do việc đăng bài đã làm ảnh hưởng đến một cuộc chiến giữa các phe nhóm trong chính quyền Việt Nam. VOA không thể liên lạc với ông Phong để được biết quan điểm của ông. Ngay cả khi không có sự kiện nêu trên, trong làng báo Việt Nam, ông Phong cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi vì báo của ông và cá nhân ông bị cáo buộc thường xuyên tấn công các cá nhân có quan điểm cởi mở, cấp tiến về các vấn đề chính trị xã hội. Mặc dù vậy, nhà báo và nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang bình luận rằng việc nhà chức trách thu thẻ của ông Phong và tạm đóng cửa tờ Petrotimes không phải là điều hay ho, bà nói.
Tờ báo chuyên đánh đấm và tấn công cá nhân rất là ghê gớm và các nạn nhân của nó đã nhiều lần lên tiếng kêu ca nhưng mà không có một cơ quan nhà nước nào xét duyệt đơn kiện của họ và nói chung là ông Nguyễn Phong và tờ báo của ông ta vẫn nhân tồn tại. Thế rồi đến khi mà họ đăng một cái bài liên quan đến đấu giá nội bộ thì lập tức là họ bị trừng phạt như thế. Thì tôi thấy rằng là danh dự nhân phẩm của những người dân thường ấy nó chẳng là cái gì so với lợi ích của quan chức. Anh có thể đánh đấm các cá nhân ở Việt Nam, dân thường Việt Nam thoải mái thì chả sao, nhưng mà đến khi anh động vào đánh đấm gọi là khai nhóm lợi ích thì anh bị xử lý. Điều đó cũng là một điều rất là đáng buồn. Tôi thấy công lý ở Việt Nam không ai bảo vệ dân thường được.
Nhiều người cho rằng các quyết định kỷ luật kể trên là một ví dụ nữa về sự vi phạm tự do báo chí. Tuy nhiên, bà Trang nhận xét rằng ở Việt Nam có tự do báo chí đâu mà vi phạm. Bà nêu ra dẫn chứng rằng chính quyền, mà cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông, ngay từ đầu đã tự cho họ quyền cấp phát thẻ nhà báo. Nói cách khác là chính quyền chiếm lấy quyền của xã hội dân sự.
Tiếp tục với các tin về Biển Đông thưa quý vị. Indonesia sắp tập trận quy mô ở Biển Đông. Lực lượng võ trang Indonesia sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận quy mô, bao gồm sự tham gia của ba nhánh lực lượng tại khu vực quần đảo Natuna ở Biển Đông, theo các nguồn tin từ đại bản doanh của TNI cho tạp chí quốc phòng James Beard ngày 3 tháng 10. Cuộc tập trận Angkasa Juda bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 với màn thao dược của các máy bay chiến đấu, máy bay vận tải trực thăng tiện ích thuộc không lực Indonesia và các lực lượng đặc nhiệm trên bộ. Cuộc diễn tập sẽ mô phỏng một cuộc không kích và tái chiếm một đường băng khi bị chiếm đóng, diễn ra trên đảo Pulau Natuna Besar nằm gần đường chính đoạn mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Cuộc tập trận Angkasa Juda thoạt đầu dự tính sẽ diễn ra trên đảo Belitung, đông Sumatra, nhưng sau đó được chuyển đến khu vực quần đảo Natuna. Nguyên do sự thay đổi này chưa được công bố rõ. Các đợt diễn tập trên không sẽ được tiếp nối bằng cuộc diễn tập Armada Jaya từng diễn ra hồi đầu tháng 9 vừa qua. Giống như cuộc tập trận Angkasa Juda, cuộc tập trận Armada Jaya cũng được tiến hành trong và quanh các khu vực của khu vực quần đảo Natuna. Trong cuộc tập trận Armada Jaya này, Hải quân Indonesia sẽ thử phóng phi đạn chống tàu ngầm C-802. Tiếp theo sẽ là các cuộc tập trận trên bộ của lục quân Indonesia trên cùng khu vực. Tổng thống Philippines tuyên bố nhận được sự hậu thuẫn từ phía Nga và Trung Quốc khi chỉ trích Mỹ. Ông Rodrigo Duterte nói trong một cuộc họp bên lề thượng đỉnh tại Lào hồi tháng trước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tán đồng với ông khi ông phê phán Mỹ. Trong một diễn văn hôm mùng 2 tháng 10, ông Duterte nói, giờ để tôi tiết lộ cho quý vị biết tôi đã họp với ông Medvedev. Tôi nói về tình hình hiện nay rằng họ sự ép tôi, không tôn trọng tôi, họ không biết xấu hổ. Và ông ấy đáp rằng, quả thật đó là cách hành xử của người Mỹ, chúng tôi sẽ giúp ông. Những chỉ trích của ông Tổng thống Philippines đối với Mỹ ngày một tăng lên sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ nêu quan ngại về chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông Duterte. Tòa Bạch Ốc đã hủy cuộc họp giữa ông Obama với ông Duterte tại Lào sau khi nhà lãnh đạo Philippines gọi ông Obama là đứa con hoang. Cùng ngày 2 tháng 10, ông Duterte cũng cho biết ông đã nêu lên những ý kiến phản đối Mỹ với Trung Quốc. Trung Quốc nói đi với Mỹ anh sẽ không có lợi. Ông Duterte thuật lại. Không rõ ông trích dẫn câu này từ giới chức nào của Trung Quốc và bình luận đó được đưa ra khi nào. Trong các bài diễn văn gần đây, ông Duterte lặp đi lặp lại nhiều lần rằng ông định mở các liên minh mới với Nga và Trung Quốc, đặc biệt về thương mại. Đây là một phần trên con đường theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập của tân tổng thống gây nhiều tranh cãi của Philippines. Một số nguồn tin ngoại giao và thương mại xác nhận với Reuters rằng một phái đoàn doanh nghiệp Philippines sẽ tháp tùng ông Duterte trong chuyến công du Bắc Kinh từ ngày 19 đến ngày 21 tháng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 028080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Sau đây, mời quý vị tiếp tục nghe các tin quốc tế do Khánh An trình bày.
Mỹ ngừng đàm phán với Nga về Syria. Sự kiên nhẫn đối với Nga đã hết. Hoa Kỳ ngày hôm thứ Hai đã đình chỉ các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Syria với Moscow vì dẫn các cuộc tấn công quân sự liên tục nhắm vào các mục tiêu thường dân tại quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Elizabeth Trudeau nói,
"The Russians made very clear that they would not
Bà Trudeau nói rằng người Nga đã cho thấy rõ rằng họ sẽ không dừng lại các cuộc tấn công mà chúng ta đã thấy hồi cuối tuần này. Chúng ta đã thấy cuộc tấn công vào bệnh viện. Bạn thấy đó khi chúng tôi bận bịu trong việc đối thoại với Nga. Quan điểm của chúng tôi luôn rõ ràng, đó là để cho công tác nhân đạo được tiếp cận và tái lập hưu chiến. Thế nhưng chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã không đạt được mục tiêu đó với Nga. Các giới chức Hoa Kỳ đã nhiều lần đe dọa ngừng đàm phán, trừ khi Nga kết thúc việc đánh bom vào thành phố Aleppo của Syria. Căng thẳng đặc biệt bùng ra sau vụ đánh bom ngày 19 tháng 9 vào một đoàn xe cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ đổ lỗi cho Nga và Syria đã thực hiện vụ đánh bom này. Hai bên đã đồng ý ngừng bắn hồi tháng trước để hạ giảm bạo lực, mở đường cho công tác nhân đạo và làm suy yếu các nhóm khủng bố. Nhưng thỏa thuận này đã nhanh chóng bị phá vỡ khi hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Các cuộc đàm phán tiếp theo đã không thể giải quyết tình trạng bế tắc. Moscow đã hỗ trợ quân sự và tiến hành các cuộc không kích nhằm hỗ trợ cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Washington ủng hộ một nhóm phiến quân để lật đổ Tổng thống Syria. Động thái rút khỏi các cuộc đàm phán trên của Hoa Kỳ xảy ra vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã ký sắc lệnh đình chỉ một thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc tiêu hủy chất plutonium đã được tinh chế đến cấp độ có thể chế tạo vũ khí. Lý do Moscow đưa ra là vì hành động thù nghịch của Washington. Cũng liên quan đến Syria, thưa quý vị, một vụ đánh bom tự sát ở vùng Đông Bắc nước này đã giết chết ít nhất 20 người tại một hội trường đám cưới vào ngày hôm qua. Vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài thành phố Hasakik, chủ yếu do các lực lượng người Kurd kiểm soát nhưng vẫn có một số cứ điểm của chính phủ Syria. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Trên thực tế, các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào người Kurd. Hồi tháng 8, các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã bị quy trách nhiệm cho vụ đánh bom vào một đám cưới của người Kurd ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria. Vụ đánh bom tự sát tại thị trấn Gaziantep đã giết chết hơn 50 người. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói kẻ đánh bom tự sát là một cậu bé không quá 14 tuổi.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục với các tin thế giới. Thưa quý vị, báo New York Times mới đây loan tin tỷ phú ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump không đóng thuế thu nhập ở Mỹ 18 năm qua đã khuấy động cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2016. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Quá trình khai và đóng thuế thu nhập của ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Donald Trump trong 20 năm qua đang làm khuấy động cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2016. Ứng cử viên bên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton tố cáo ông Trump làm giàu bằng cách tiêu xài tiền đóng thuế của người dân thường.
Trong lúc phải bận rộn với các nhà tư vấn để tìm cách làm sao tiếp tục sống như một tỷ phú, và trong suốt thời gian qua đã dùng các mối quan hệ chính trị để rút về cho doanh nghiệp của ông ta hàng trăm triệu đô la trợ cấp và khoanh thuế của chính phủ. Nói một cách khác, ông ta vơ vét của Mỹ bằng cả hai tay, rồi để hóa đơn thanh toán lại cho tất cả chúng ta.
Bà Clinton chế nhạo ông Trump tại cuộc meeting hôm thứ Hai tại bang quan trọng Ohio ở miền Trung Tây, sau khi báo New York Times mới đây đăng tin hé lộ một phần chi tiết khai thuế thu nhập của ứng cử viên đảng Cộng hòa này vào năm 1995 ở bang New York. Trong bản khai thuế đó, ông Trump khai kinh doanh thua lỗ 916 triệu đô la do các sòng bạc và các mảng kinh doanh khác làm ăn thất bại. Khoản giảm thuế theo đó lớn đến mức cho phép tỷ phú bất động sản này khỏi phải đóng thuế thu nhập của Mỹ một cách hợp pháp suốt 18 năm tiếp theo sau đó.
Trong khi hàng triệu gia đình ở Mỹ, trong đó có gia đình tôi và gia đình của quý vị, làm việc cần lực, đóng góp phần nghĩa vụ công bằng của mình, thì hình như ông ấy chẳng đóng góp gì cho đất nước của chúng ta.
Ban vận động tranh cử của ông Trump chưa bác bỏ liệu thông tin được tung ra về chi tiết khai thuế của ông có chính xác hay không. Trong một cuộc meeting vận động tranh cử hôm thứ Hai ở Colorado, ông Trump bênh vực cho cách làm của doanh nghiệp của ông.
Tôi hiểu rõ về luật thuế khóa hơn đa số mọi người. Điều đó cho thấy tại sao tôi chính là người có khả năng thực sự để sửa luật thuế. Tôi hiểu luật thuế và tôi đã áp dụng luật thuế. Và đó là điều tôi cam kết sẽ làm. Chúng ta cần sự công bằng và chúng ta cần tiền đóng vào đó. Chúng ta muốn tiền của chúng ta được chi tiêu khi cần phải chi tiêu. Nhưng bởi vì họ đã tiêu tiền của người thọ thuế một cách bất công và thiếu khôn ngoan. Chúng ta hãy nhớ điều đó.
Ông Trump lâu nay từ chối công bố thuế thu nhập cá nhân bất chấp truyền thống tranh cử Tổng thống Mỹ 4 thập niên qua. Ông nói thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ của ông trong mấy năm qua đang được các giới chức chính phủ liên bang kiểm tra và ông sẽ ngay tức khắc công bố chúng khi được kiểm tra xong, mặc dù không có sự cấm cản nào là ông không thể công bố các chi tiết khai thuế đó trước kết quả kiểm tra. Hai ứng viên tranh cử phó tổng thống, thống đốc bang Indiana Mike Pence của bên ông Trump và thượng nghị sĩ Tim Kaine của bên bà Clinton sẽ so tài trong cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất tối nay, thứ Ba ngày 4 tháng 10. Ông Trump và bà Clinton sẽ so tài vào Chủ nhật tới trong cuộc tranh luận tổng thống thứ hai của ba cuộc tranh luận trực tiếp trước bầu cử.
Hai ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence và Tim Kaine sẽ đối mặt tại thị trấn Farmville, bang Virginia vào tối thứ Ba, tức là hôm nay, cho cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất của họ trong cuộc bầu cử này. Trong khi những cuộc khảo sát cho thấy Virginia đang ngả về phía Dân Chủ, bang này được coi là một bang chiến trường chính. Cử tri tại những thành phố như thành phố quê nhà Richmond của ông Kaine có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, trong khi những người ở vùng nông thôn như Farmville có quan điểm bảo thủ hơn. Cử tri ở đây nghĩ gì về hai ứng cử viên tổng thống? Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Thị trấn nhỏ bé Farmville ở bang Virginia có thể trông không giống như một nơi để tổ chức cuộc tranh luận phó tổng thống đầu tiên và duy nhất của mùa bầu cử này. Nhưng Farmville là điển hình cho một phía của sự chia rẽ, khiến bang Virginia trở thành bang chiến trường trong mùa bầu cử này. Từng là nơi tập trung những xưởng chế biến lá cây thuốc lá từ những trang trại xung quanh. Farmville giờ là nơi mà nhiều cử tri quan tâm về công ăn việc làm và nền kinh tế, và sẵn sàng tiếp nhận thông điệp của liên danh tranh cử Trump-Pence đưa công ăn việc làm trở về Mỹ, mặc dù ông Tim Kaine, ứng cử viên phó tổng thống của bà Hillary Clinton, là thượng nghị sĩ hiện thời của họ. Bà Carolyn Bowman, một cư dân lâu năm sống ở thị trấn Rice gần Farmville, là một trong những cử tri vùng nông thôn. Bà cho biết tất cả những người bà quen biết đều sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.
Ông ấy sẽ cho mọi người trở lại làm việc và ông ấy muốn cho mọi người trở lại làm việc.
Bà Bowman mở một doanh nghiệp tạo cảnh quan vườn nhà và kinh doanh những mặt hàng miền quê cách đây 17 năm. Sử dụng 6 người chị em của bà theo cách gợi nhớ tới thời họ cùng nhau làm việc trên những cánh đồng thuốc lá khi họ còn nhỏ. Đối với bà Bowman, ông Trump là một doanh nhân thể hiện phương châm lao động của bà và là người sẽ giải quyết vấn đề mà bà quan tâm nhất trong cuộc bầu cử năm 2016 này. Đó là những khoản hỗ trợ tài chính của chính phủ. Tại một bữa tối gia đình vào mỗi Chủ nhật, bà Bowman và ba thế hệ gia đình bà, tất cả đều nói rằng họ ủng hộ ông Trump. Nhớ lại thời xưa khi người ta có lý do để làm việc chăm chỉ.
Mọi người muốn mơ và có được những thứ như hàng rào trắng tươm tất. Bây giờ họ chỉ muốn được cho không. Người ta cứ muốn được cho không vì chính phủ làm chuyện này quá thường xuyên.
Bà cho rằng nếu ông Trump lên làm tổng thống thì sẽ có cơ hội thay đổi xu hướng này. Dễ nhận thấy nỗi lo lắng về kinh tế ở khu chợ trời này mở hai lần mỗi năm trong bãi đậu xe của cơ sở kinh doanh của bà Bowman. Các gia đình dựng bàn bày bán những món đồ cổ và đồ đã qua sử dụng. Nhiều người trong số họ nói đây chỉ là một trong nhiều điểm dừng chân, trong khi họ tìm cách tăng thu nhập hoặc thậm chí để kiếm sống. Ông Cliff Christian là một trong những người bán đồ ở chợ này để kiếm sống. Ông cho biết ông làm việc 7 ngày một tuần, làm 4 công việc khác nhau để nuôi vợ và con trai 7 tuổi. Gian hàng của ông bán những món đồ với khẩu hiệu ủng hộ ông Trump làm tổng thống và cờ của Liên minh miền Nam thời nội chiến. Ông nói đây chỉ là một chiến lược tiếp thị tốt để cầu khách trong mùa bầu cử bất định này. Ông không nói sẽ bỏ phiếu cho ai vào tháng 11 này, nhưng ông tỏ ra ngờ vực đối với cả hai ứng cử viên.
Mọi thứ thật lộn xộn. Dù ai được bầu cũng đều đối mặt với một con đường khó khăn phía trước. Và nếu họ thất bại thì họ sẽ bị đổ lỗi về tất cả mọi thứ đang xảy ra bây giờ. Tôi không ganh tị với họ.
Theo một cuộc thăm dò cử tri bang Virginia của báo The Washington Post vào tháng 8 năm 2016, cả hai ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence và Tim Kaine đều bị đánh giá tiêu cực ở mức 20%, trong khi ở mặt tích cực, ông Kaine nhỉnh hơn đối thủ Cộng hòa với tỷ lệ 54-37%. Cuộc khảo sát là chỉ dấu cho thấy trong khi nhiều cử tri ở Farmville sẽ cổ vũ cho ông Pence vào đêm tranh luận, song thành phần cử tri thành phố ở Virginia, những người hiểu rõ công tác của ông Kaine trên cương vị thống đốc và thượng nghị sĩ, có thể sẽ ưu ái chọn liên danh tranh cử của ông trong ngày bầu cử. Nhưng đối với bà Carolyn Bowman, cuộc bầu cử này là cơ hội để bà bỏ phiếu về những giá trị mà lâu nay là phương châm làm việc của bà.
Tôi biết là tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời và tôi mệt mỏi về chuyện đất nước này đang bị cho không.
Tiếp tục cập nhật tin tức về cơn bão Matthew, thưa quý vị. Cơn bão này đã đem những cơn mưa lớn đến Jamaica và Haiti vào ngày hôm qua, làm ngập đường phố và khiến cho nhiều người phải tới những nơi trú ẩn khẩn cấp khi cơn bão cấp 4 di chuyển qua khu vực biển Caribbean. Tin cho hay đã có 2 người chết ở Haiti, nâng tổng số người chết do Matthew gây ra hiện nay là ít nhất 4 người. Khu vực duyên hải phía tây nam nghèo khó của Haiti là nơi bị bão tấn công nặng nhất vào sáng sớm ngày hôm nay. Sức gió tại đây lên đến 230 cây số mỗi giờ và mưa lớn buộc khoảng 2.000 người dân trong khu vực Grand Sud phải sơ tán vào đêm ngày hôm qua. Giải Nobel vật lý thuộc về 3 nhà khoa học gốc Anh. Thưa quý vị, 3 giáo sư đại học của Mỹ đã đoạt giải Nobel vật lý cho việc nghiên cứu về trạng thái lạ của vật chất. Hội đồng giải Nobel vừa công bố tin này ngày hôm nay. 3 nhà khoa học gốc Anh David J. Toulouse, F. Duncan Houdin và J. Michael Costellis đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra một sự hiểu biết mới và hoàn toàn bất ngờ về cách phản ứng của các vật liệu rắn. Tổ chức trao giải thưởng Viện Hàn Lâm Hoàng gia Thụy Điển nói trong một thông báo rằng những người đoạt giải năm nay đã mở ra cánh cửa của thế giới bí ẩn, nơi mà vật chất có thể chuyển sang các trạng thái kỳ lạ. Họ đã dùng các phương pháp toán học cấp cao để nghiên cứu các trạng thái khác thường của vật chất, chẳng hạn như trạng thái siêu bán dẫn, siêu lỏng hoặc từ trường mỏng. Nhờ công việc tiên phong của họ mà việc nghiên cứu bây giờ là ở các giai đoạn mới và kỳ lạ của vật chất. Ông Toulouse là giáo sư danh dự tại Đại học Washington, ông Houdin là giáo sư vật lý tại Đại học Princeton và ông Costellis là giáo sư vật lý tại Đại học Brown. Giải Nobel 2016 bắt đầu được công bố ngày hôm qua với giải thưởng về y khoa thuộc về nhà sinh học Nhật Bản cho những khám phá về sự tự thực của tế bào. Cuối tuần này, Hội đồng Nobel sẽ công bố người chiến thắng các giải hóa học và hòa bình. Tuần tới sẽ là giải Nobel về kinh tế và văn học.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng với các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. An Tôn và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.